Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay một lần nữa, lại đầy đủ thắng duyên, con được sự cho phép của ni sư trụ trì, quý ni sư, quý sư cô ở đây, hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng này. Lời đầu tiên, xin vấn an, sức khỏe, chư tôn đức ni, cũng như là thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tịnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, lăng thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, chúng ta cam tâm làm người lữ khách, lăng thang phiêu lưu nơi hải đảo luân hồi, chìm đắm trong ba cõi, trong sáu đường, cũng chẳng khác nào như những cánh bèo trôi dạt trên sông, chưa biết đi về đâu. Thật là diễm phúc thay cho hàng Phật tử xuất gia và tài gia chúng ta. Hôm nay đầy đủ thắng duyên sanh ra ở giữa cõi đời này, được mang thân phận của một con người, đó là diễm phúc tối thắng. Vì vậy mà Đức Phật đã từng bảo rằng: nhân thị tối thắng cố, con người là tối thắng hơn tất cả. Thân người khó được lắm quý vị. Có lần Đức Phật đã dứt một chút đất nơi đầu ngón tay của mình và hỏi chư vị tỳ kheo như thế này: này các tỳ kheo, đất ở móng tay ta nhiều hay là đất ở đại địa nhiều? Các tỳ kheo trả lời rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đất ở móng tay của Ngài rất ít so với đại địa. Đức Phật bảo rằng: thất nhân thân như đại địa thổ, đắc nhân thân như trảo thượng nê. Mất thân người nhiều như đất ở đại địa, được thân người ít như đất dính ở đầu móng tay vậy đó quý vị. Chính vì thế mà hôm nay sanh ra ở giữa cuộc đời này, chúng ta mang thân người là một điều rất quý báu. Và điều diễm phúc hơn thế nữa là chúng ta được nghe học Phật Pháp. Cho nên nói: nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thân người khó được, nay ta đã được. Phật Pháp khó nghe, nay ta đã được nghe. Nếu như quý vị không nương nhờ cái thắng duyên hiện tại đây, đó là sự nghe học chánh pháp, để ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, hóa giải những thứ vô minh phiền não, cũng như nương nhờ vào tịnh độ pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để liễu sanh thoát tử, thì e rằng dòng luân hồi đó sẽ tiếp nối không cùng tận, cứ mãi vào sanh ra tử, sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồn. Chẳng lẽ nào chúng ta cam chịu kiếp sống phong trần phiêu bạt ở giữa nẻo luân hồi lên xuống chìm nổi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh như thế sao? Cho nên hôm nay quý Phật tử chúng ta đã phát tâm về chùa niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và ai trong chúng ta cũng mang một tâm nguyện rằng sau khi thân hoại mạng chung ta được vãng sanh tịnh độ, phải không quý vị? Nhưng tịnh độ là đâu? Ở đâu vậy? Chúng ta có thể thiết lập được tịnh độ hay chăng? Và thiết lập tịnh độ bằng cách nào? Hiện tại trong đời sống này ta phải làm gì để sau khi thân hoại mạng chung ta đạt được cái kết quả thành tựu sở nguyện là vãng sanh tịnh độ đó? Hôm nay nơi đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc này, con xin mượn đề tài tịnh độ nơi đâu làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Trước hết con xin định nghĩa về hai chữ tịnh độ. Tịnh độ là gì? Độ có nghĩa là cõi nước, quốc độ là cõi nước đó quý vị. Tịnh độ là cõi nước trong sạch. Cõi nước đó ở nơi đâu? Nếu nói rằng cõi nước đó là ở một thế giới nào xa xăm, như lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu trong kinh Tiểu Bản A Di Đà, đó là một cõi nước cách xa thế giới ta bà chúng ta 10 vạn ức Phật độ. Nếu nói như thế thì trong cuộc sống hiện tại này, vì sao ở thế giới ta bà lại là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không quý vị? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy thế giới ta bà này làm tịnh độ của Ngài, trong khi đó chúng ta lại coi thế giới này là uế độ, tức là cái cõi nước bị ô nhiễm, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại cho cái cõi nước ô nhiễm này lại là cõi nước trong sạch của mình. Vậy thì tịnh độ khi nói đến hai chữ này thì quý Phật tử phải hiểu rằng là chỉ cho một cái cõi nước thanh tịnh trong sạch. Cõi nước đó ở đâu? Xin mạng phép chia ra làm 4 loại tịnh độ như sau. Thứ nhất là tịnh độ thiên quốc. Thứ hai là tịnh độ Phật quốc. Thứ ba là tịnh độ nhân gian. Và thứ tư là tịnh độ tự tâm. Khi nói đến thiện tịnh độ thiên quốc thì đối với hàng phàm nhân, có một số người họ bảo rằng khi mình được sanh về các cõi trời hưởng phước lạc, cái đó gọi là tịnh độ. Họ cho thiên đường kia là cõi nước an vui hồ diệu, cho nên một số phàm nhân đã mong muốn được sanh về tịnh độ thiên quốc, tức là các cõi trời. Khi nói đến tịnh độ thiên quốc thì lại chia ra làm 2 cõi, tức là các cõi trời mà do hành giả tu tập thập thiện nghiệp sanh về các cõi trời dục để hưởng phước lạc, hoặc là những hành giả tu tập về thiền định loại tứ thiền tứ không định thì sẽ được sanh về các cõi trời dục giới hay là vô sắc giới. Nhưng dù sanh ở các cõi trời dục hay các cõi trời sắc hay là các cõi trời vô sắc đi nữa thì vẫn còn nằm trong dòng tam giới, mà kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo rằng tam giới vô an du như hỏa trạch, 3 cõi không an dường như là nhà lửa vậy đó quý vị à. Vẫn còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Khi các vị thiên tử này do cái phước báo tu thập thiện nghiệp có khi sanh ở các cõi trời dục, hoặc là do tu tập thiền định tứ thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là tu tập về tứ không định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ định. Do tu tập bốn loại thiền định trên gọi là tứ không định mà sanh về cõi trời vô sắc đi nữa cũng nằm trong dòng tam giới, nếu hưởng hết phước lạc vẫn bị sinh tử luân hồi mà thôi. Vì vậy mà có một cái tư tưởng này của Duy Thức Tông, trong tư tưởng đó lại cầu sanh về tịnh độ thiên quốc, đó chính là Đâu Xuất Đà Thiên. Nơi đây ở nội viện thì Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp hóa độ các vị đẳng giác Bồ Tát, mà các vị đẳng giác Bồ Tát này còn gọi là các vị nhất sanh bổ xứ. Một lần trở lại cõi Ta Bà tu hành để viên hành Phật đạo, và những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ này được dịch là tối hậu luân hồi, tức là còn luân hồi một lần sau cùng nữa. Điển hình như tối hậu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Hộ Minh ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Ở cung trời Đâu Xuất đây chia ra làm hai khu: khu ngoại viện là chỗ ở của những hàng phàm phu tu tập thập thiện nghiệp, cái phước báo được sanh ở ngoại viện, hưởng phước lạc tuổi thọ sống lâu 4.000 tuổi lần quý vị à. Nhưng hưởng hết phước rồi vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên chúng ta không cầu sanh tịnh độ thiên quốc nếu lỡ lọt ở ngoại viện, không nghe lời thuyết pháp của Bồ Tát Di Lặc, đắm mê theo ngũ trần dục lạc, hưởng phước lạc ở đó, mê nhiễm cái quên mất đi cái sự quá độ chúng sinh, cũng như quên mất đi cái nỗi khổ luân hồi, không có muốn thoát ra đâu. Ta không cầu sanh về tịnh độ thiên quốc nha quý vị. Cũng như ngày hôm nay tuy quý Phật tử tu tập theo tịnh độ pháp môn, làm những cái trợ hạnh, đó là tu tập thập thiện nghiệp, cái đó gọi là cái hạnh phụ trợ, hỗ trợ cho việc cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quý vị nên hướng tâm của mình đem tất cả những thiện nghiệp đó hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thiện nghiệp đó nó sẽ chuyển thành tịnh nghiệp. Còn nếu không, do thiện nghiệp mà chúng ta gieo trồng hiện đời đây sẽ đưa đến cái phước báo sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh ở các cõi trời dục để hưởng phước lạc. Nhưng ở các cõi trời dục này, trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ 19 có nói: dù cho Thích Đề Hoằng Nhơn, tức là vị vua của cõi trời Đao Lợi, sau khi hưởng hết phước rồi vẫn phải đọa lạc ở chốn nhân gian, hoặc là có khi đọa lạc nơi ba đường địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh, do cái tập nghiệp đã tích chứa trong nhiều đời nhiều kiếp, hưởng hết phước vẫn bị sa đọa. Và một khi vị thiên tử nào thấy trên thân của mình có năm tướng suy hiện ra, gọi là ngũ suy tướng hiện, thì vị trời đó biết rằng phước mình hưởng sắp hết rồi, sắp quả sắp đến rồi đó. Năm tướng suy hiện ra đó là gì? Thứ nhất, hoa trên đầu của vị trời đó bỗng dưng bị héo đi quý vị ạ. Thứ hai, quần áo cũng như trên thân thể của vị trời đó tiết ra những chất mồ hôi hôi tanh lắm. Thứ ba, hào quang trên thân của vị trời đó bỗng dưng bị tắt hẳn đi, không còn chiếu ra ánh sáng nữa. Thứ tư, tòa ngồi của vị trời này bỗng dưng nóng bỏng lên, vị trời đó không còn ưa thích chỗ ngồi của mình bởi vì cái tòa ngồi bị nóng bỏng. Tướng thứ năm, đó là mắt của vị trời đó chết dực, nhái dực liên hồi, đó là năm tướng suy báo hiệu phước trời đã hết rồi, thì cái vị trời này sẽ bị sanh xuống nhân gian hay là sanh ở bất kỳ cái cảnh giới nào tùy theo tích tụ nghiệp trong quá khứ. Do đó mà chúng ta tuyệt đối không đem những công đức phước lành tu tạo hiện đời cũng như công đức niệm Phật đây mà cầu sanh về tịnh độ thiên quốc để hưởng phước lạc, chẳng khác nào như quý vị đem một viên kim cương quý báu đánh đổi lại chỉ có một viên kẹo đường để ăn. Uổng lắm quý vị ạ, rất là uổng nha. Hưởng hết phước trời vẫn bị sa đọa trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta không cầu sanh tịnh độ thiên quốc. Ngược lại, đối với các những hành giả tu tập về duy thức quán, tu theo duy thức tông, các vị này như là ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư đời nhà Đường, pháp sư Khuyên Cơ đệ tử của ngài Huyền Trang, cũng như Thái Hư đại sư, cũng như là pháp sư Từ Hàn ở Đài Loan, các vị nổi tiếng đó đều cầu sanh về tịnh độ thiên quốc nội viện của cung trời Đông Xuất. Vì các vị này tu tập theo duy thức quán, nguyện sanh cung trời Đấu Xuất nội viện để diện kiến Bồ Tát Di Lặc, nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, và chờ khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh xuống nhân gian để hộ pháp cho Bồ Tát Di Lặc. Và con xin đưa lên một mẫu chuyện điển hình để quý vị cân nhắc đo lường chúng ta có cần cầu sanh về tịnh độ thiên quốc Đâu Xuất Đà nội viện hay không. Khi xưa có ba vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác. Vô Trước và Thế Thân là hai anh em cùng mẹ mà khác cha, cũng đồng tu tập theo duy thức tông, kết bạn cùng với Sư Tử Giác. Ba người đồng tu với nhau và phát nguyện sanh về nội viện cung trời Đâu Xuất gọi là tịnh độ thiên quốc, và có hẹn hò với nhau dặn dò kỹ lưỡng, nếu ai vãng sanh về đó trước sẽ trở về báo mộng cho những người còn sống để sách tấn những người này ráng nỗ lực tu. Lúc đó Sư Tử Giác vãng sanh trước, nhưng do công năng tu tập của Sư Tử Giác, ngài chỉ sanh ở ngoại viện cung trời Đâu Xuất mà không vào nội viện quý vị. Cũng giống như mình, với tiêu chuẩn của mình, hành trang của mình, cái tài khoản mình gửi vào trong ngân hàng đó chỉ mua vé ở phía ngoài chùa thôi, ở ngoài cổng chùa, mà chưa đi vào bên trong chùa được. Cũng vậy, Sư Tử Giác tu tập công năng tu hành chỉ sanh ngoại viện cung trời Đâu Xuất, hưởng phước lạc cái quên mất lời hứa hẹn cùng với huynh đệ đồng tu. Ba năm trời biền biệt sau ngày vãng sanh rồi thì không thấy trở về báo mộng gì cả. Ba năm sau thì ngài Thế Thân lại viên tịch. Lúc mà ngài viên tịch thì ngài lại sanh về nội viện cung trời Đâu Xuất, diện kiến được pháp thân của Bồ Tát Di Lặc quý vị. Ngài nhiễu quanh ba vòng mới lại có một lại thôi nha, là ngài nhớ chực lại lời hứa hẹn với người anh của mình, cũng là người bạn đồng tu với mình, cho nên trở về báo mộng liền. Vậy mà đã ba năm ở tại nhân gian rồi, diện kiến Bồ Tát Di Lặc, nhiễu quanh ba vòng lại có một lại, mà ở nhân gian ba năm rồi đó quý vị. Ngài Thế Thân mới về báo mộng, nói rằng tôi đã vãng sanh về nội viện cung trời Đâu Xuất, đã diện kiến Bồ Tát Di Lặc rồi, chưa kịp nghe ngài nói pháp nữa, chỉ đảnh lễ ngài là trở xuống liền để báo tin này. Thì như thế chúng ta thấy rõ đó, câu chuyện này quý vị nghĩ như thế nào? Như ba vị Bồ Tát trên, Sư Tử Giác cái công năng tu hành không được sanh về nội viện cung trời Đâu Xuất, lỡ lọt ở ngoại viện hưởng phước lạc vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi mà thôi. Còn hôm nay nếu như chúng ta phát nguyện mà sanh về tịnh độ thiên quốc trên, lỡ cũng y hệt như vậy thì uổng lắm quý vị ơi. Đừng nghe quý vị, đừng sanh ở các cõi trời hưởng phước lạc, dù ở các cõi trời dục hưởng đầy đủ những phước lạc thù thắng đi nữa, nhưng vẫn còn sinh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Dù ở các cõi trời sắc hay là vô sắc cũng vậy mà thôi. Xin quý vị đừng bao giờ cầu sanh tịnh độ thiên quốc. Loại tịnh độ thứ hai đó là tịnh độ Phật quốc. Mười phương đều có tịnh độ hết. Nhưng tại sao chúng ta lại không cầu sanh tịnh độ Phật quốc của vị Phật nào, mà lại cầu sanh tịnh độ Phật quốc của Đức Phật A-di-đà, mà ta gọi là Tây Phương tịnh độ đó quý vị? Tại sao vậy? Quý vị có biết tại sao hay không? Tại sao thiếu gì cõi tịnh độ của chư Phật trong mười phương? Thí dụ như Đông Phương thì có thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ở thế giới chúng phương của Đức Phật Vương Tích còn có biết bao nhiêu phương Nam, phương Bắc, phương Tây, phương Đông, phương trên, phương dưới, tất cả các phương đều có tịnh độ của chư Phật. Tại sao chúng ta không cầu sanh về mà đặc biệt lại cầu sanh về tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà vậy? Bởi vì Đức Phật A Di Đà kia có một nhân duyên rất là sâu, rất là đặc biệt với chúng sanh nơi thế giới ta bà này. Thậm chí quý vị thấy không, một đứa con nít thôi mà nó thấy tụi con lại hình thức của một người tu sĩ đi trên đường, nó chẳng biết gì cả, nó chọc ghẹo, nó cũng nói một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật à. Một người xỉn rượu, say rượu nha, họ vào chùa, nhất là chùa của tụi con là chùa Ni. Có những ông xỉn rượu say rượu đi vào chùa của tụi con ban đêm, đập phá tùm lum, đập cửa ở ngoài đó, đập cửa mới kêu cái giọng lè nhè mà vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy bà giải ơi, Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu đầu tiên. Tại sao những ông xỉn rượu, những đứa bé mới bập bẹ biết nói vậy mà nó cũng nhái, nó cũng chọc mình bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó không gọi một vị Phật nào mà lại gọi danh hiệu A Di Đà Phật? Có phải chăng A Di Đà Phật có một đại nhân duyên, tức là một nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh nơi thế giới ta bà? Và hơn thế nữa, Ngài lại phát lên 48 lời đại nguyện sâu thiết để nhiếp hóa chúng sinh trong mười phương nữa quý vị à. Chính vì thế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng đã giới thiệu cho chúng ta tịnh độ Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, và khuyến khích tất cả chúng sinh ở thế giới ta bà hãy phát nguyện cầu sanh về cõi tịnh độ đó. Vì đây là một cảnh giới, một cõi nước trang nghiêm thanh tịnh thù thắng, không có đường địa ngục, không có đường ngạ quỷ, không có đường súc sanh, không có cảnh giới của ba đường ác, thậm chí cái tên ác đạo còn không nghe tới nữa quý vị à. Đây là một cảnh giới thuần vui, đất được trải bằng bảy thứ báo kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, cho nên gọi là bảo địa. Cây cối lấp lánh toàn là bảy thứ báo không, cho nên là bảo họ. Nhà cửa không phải xây dựng bằng cát đá xi măng cốt sắt như mình vậy đâu, mà toàn là xây dựng bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo lâu. Ao ngồi sông rạch ở đó, đáy ao trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo trì. Đường xá tất cả các nơi đều có các thứ báo thù thắng vi diệu, do công đức tu hành vô lượng kiếp của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã trang nghiêm một cõi nước cực kỳ thù diệu như thế. Hôm nay chúng ta nghe lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phát lòng cầu sanh tịnh độ Phật quốc của Đức Phật A Di Đà, gọi là tịnh độ Tây Phương đi quý vị à. Vì ở đây sống lâu, kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Ở bất kỳ một cảnh giới nào thì chúng ta vẫn còn sinh tử luân hồi, nhưng mà sanh về tịnh độ Phật quốc của Đức Phật A Di Đà không còn sinh tử luân hồi, không có cái khổ sinh, không có cái khổ già, không có cái khổ bệnh, không có cái khổ chết, không có cái khổ thương yêu mà phải xa lìa, không có cái khổ mong cầu mà không toại ý, không có cái khổ quán thù mà phải hội ngộ cùng nhau, vì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Tâm của các vị này hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não ngũ lậu nữa. Cho nên gần gũi các bậc thượng thiện nhân đó, ta sẽ tiếp tục tu hành cho đến khi nào viên mãn Phật đạo mà thôi. Do vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát nguyện cầu sanh tịnh độ Phật quốc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Con nhớ lại lời một câu chuyện mà Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Hòa Thượng là người Huế, Hòa Thượng kể lại cách đây 70 năm ở tại một ngôi chùa tại Thừa Thiên Huế. Có một vị sa di mới xuất gia vào chùa thôi, tên là Diệu Mãn, được chùa ở trong chùa giao phó cái trách nhiệm là hương đăng quét chùa. Ngày nào sa di Diệu Mãn cũng làm cái công tác của mình là quét chùa, và có một cái đặc biệt là cái tánh ngồ ngộ vô cùng, ai nói cũng gì cũng hì hà cười, không bao giờ buồn, không bao giờ giận, ai quở trách cũng không lộ vẻ buồn bực phiền não, cũng như là làm bất cứ việc gì thấy ai nặng nhọc gì là đỡ, giúp đỡ cho người đó. Cho nên cái việc giao phó cho mình thì sa di Diệu Mãn làm không có thành. Bởi do đâu? Thấy người ta làm gì cái chụp làm tiếp, cho nên việc làm của mình bị hỏng đi, không có thành công, bị quở, bị trách hoài. Quý thầy ở trong chùa bảo rằng giao cho ông trách nhiệm gì thì ông làm trách nhiệm đó, ông thấy ai làm gì ông cũng chụp ông làm, cho nên việc làm của ông không có ra cái gì hết trơn. Rầy như vậy mà thầy cũng nở một nụ cười trên môi, không có buồn, không có giận. Quý vị, ngày xưa ở ngôi chùa đó một ngày một đêm chỉ có hai thời công phu thôi, vậy mà thời nào thầy cũng không có bỏ nha. Còn bình thường á thì thầy trầm ngâm, ít nói lắm, không bao giờ, đặc biệt là không bao giờ nói chuyện thị phi, phải quấy của bất kỳ một ai. Mở lời ra thì đó là một câu nói Nam Mô A Di Đà Phật, ai dạy cái gì cũng chấp tay đón nhận bằng câu nói Nam Mô A Di Đà Phật. Một ngày nọ vào giữa năm, mưa tầm tã, sa di Diệu Mãn đắp y đến trước Hòa Thượng và thưa rằng: Kính bạch Hòa Thượng, con xin cảm tạ công ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng bấy lâu nay đã hướng dẫn dạy dỗ cho con tu hành. Hôm nay con sắp về Phật, con đến đây để lại tạ Hòa Thượng. Cả chúng cười rộ lên. Ông nói ông đi về Phật, không biết ông về cõi nào nữa. Cả chùa ai cũng cười lên hết. Hòa Thượng mới nói giỡn chơi. Hòa Thượng nói bây giờ đang thời điểm giữa năm, mưa tầm tã, nói nếu mà ông đi về Phật có làm đám cho ông cũng mệt lắm. Đợi 23 tháng chạp là ngày đưa ông Táo về trời đó, rồi đưa ông đi luôn cho nó khỏe. Nói câu đó, sa di Diệu Mãn cúi đầu đảnh lễ Hòa Thượng và bảo rằng: Hòa Thượng dạy sao con nghe vậy. 23 thì 23, lúc đó là giữa năm, mà chờ cho đến cuối năm 6 tháng sau ai cũng đã quên đi câu chuyện đó rồi. Vào ngày 23 tháng chạp, theo thông lệ ở Việt Nam chúng ta là ngày đó người ta đưa ông Táo về trời, người dân họ tấp nập, đây là những ngày mà giáp Tết mà, cận Tết mà, người người nhộn nhịp chuẩn bị chào đón xuân sang. Vào buổi sáng ngày 23 tháng chạp, sa di Diệu Mãn đắp y đến trước chánh điện và thỉnh Hòa Thượng cũng như thỉnh cầu đại chúng thưa rằng: Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy con 23 tháng chạp hãy về Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp rồi, con cáo biệt Hòa Thượng và cáo biệt đại chúng, con hôm nay về Phật và xin Hòa Thượng hãy tụng một thời kinh để tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hòa Thượng lúc bấy giờ mới đánh kiền chùy họp chúng và thỉnh cầu đại chúng tụng một thời kinh A Di Đà. Lúc đó sa di Diệu Mãn ngồi ở giữa chắp tay, hai hàng tứ chúng tụng một thời kinh A Di Đà, vừa dứt một thời kinh gần một tiếng đồng hồ thì dứt thời kinh nhìn lại, lúc đó sa di Diệu Mãn đã ra đi hồi nào không hay. ngồi trước chánh điện ra đi luôn đó quý vị, mà lại tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ của mình, cũng như trì quản lại cái ngày mà hòa thượng nói giữa năm mưa tầm tã làm đám cho ông cũng bận rộn lắm, nhọc nhằn lắm, thôi để 23 tháng chạp đưa ông táo về trời rồi đưa ông đi luôn. Hòa thượng nói chơi vậy thôi. Vậy mà Sa Di Diệu Mãn lại đúng ngày 23 tự tại về Phật. Đó là kết quả thành tựu của một đời tu đó quý vị à. Quý Phật tử chúng ta nghe câu chuyện này mình hâm mộ vô cùng. Một người tu hành ra sao mình không cần biết nha quý vị, 10 năm, 20 năm, 30 năm, không phải chúng ta lấy số lượng tu hành bao nhiêu năm đó để tính công đức với Phật, không phải đâu quý vị à. Mà quan trọng ở sự hành trì của chúng ta như thế nào, tâm của mình có khế hợp với đạo hay không, hằng ngày tâm của chúng ta có thiết tha mong cầu vãng sanh hay không, có còn tham luyến cảnh duyên ta bà hay không. Nếu hiện tại ta còn tham luyến cảnh duyên ta bà quá, mà ngày nào cũng đọc bài văn phát nguyện, con nguyện giờ lâm chung dứt trừ các chướng ngại, diện kiến A-di-đà, được vãng sanh nước cực lạc. Đọc cái bài văn xuông đó mà cái tâm của mình không hướng về Tây Phương cực lạc thế giới, không hướng về Đức Phật A-di-đà, mà còn tham luyến cảnh duyên ta bà, con xin thưa không vãng sanh được đâu. Chúng ta tu như thế nào để trong hiện tại cuộc sống này chúng ta nhìn thấy rõ ta bà là quán trọ, đừng tham, đừng luyến, đừng mê, đừng nhiễm nữa quý vị ơi. Mà hãy gửi tâm của mình, gửi chất nơi thai sen miền cực lạc đi. Tuy chúng ta vẫn còn ở trong cõi ta bà, nhưng chúng ta đã gửi chất nơi thai sen miền cực lạc, tức là tâm của chúng ta đã gửi về Tây Phương cực lạc, mong cầu vãng sanh, tha thiết vãng sanh với một niệm chí thành, như lữ khách nhớ cố hương, như con thơ nhớ về cha mẹ vậy đó. Chắc chắn quý vị sẽ được vãng sanh như Sa Di Diệu Mãn. Và đặc biệt trong câu chuyện này, Sa Di Diệu Mãn lại tự tại trước sanh tử, không bị bệnh tật, không bị các nghiệp hoành hành. Niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp trong quá khứ đó quý vị. Cho nên quý Phật tử con kính khuyên rằng, mỗi thời công phu niệm Phật, cũng như mỗi công đức phước lành mà quý Phật tử tu tạo đó, quý Phật tử đều hướng về mục đích như sau. Trước nhất, hồi hướng Tây Phương cực lạc thế giới. Con đem công đức này hồi hướng Tây Phương cầu sanh cực lạc, không mong cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Hướng đến mục đích thứ hai là xin hồi hướng đến pháp giới chúng sinh, trong đó có ông bà, cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, kẻ ân, người quán, đều ân chiêm lợi lạc hết. Thứ ba là xin hồi hướng đến những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp mà con đã vô tình hay cố ý não hại bất kỳ một ai, các vị đã có oán kết đối với con rồi, xin đem những công đức, những phước lành tu tạo đây hồi hướng cho các vị. Mong cầu các vị hãy phát Bồ Đề tâm, nghe được Phật danh, hiện tại an lành để lìa xa khổ muốn, và nương nơi kinh chú sáu phú ba đường, hai cảnh âm dương đồng nương lợi lạc. Chúng ta hướng cái tâm về ba mục tiêu nha. Thứ nhất là hồi hướng vãng sanh cực lạc, thứ hai hồi hướng pháp giới chúng sanh, thứ ba hồi hướng quan gia trái chủ. Tin chắc rằng quý Phật tử với công năng niệm Phật tu tạo đây sẽ quá giải được những nghiệp chướng trong quá khứ, những quan gia tốt trái từ đây mà tiêu trừ hết, để chúng ta nhẹ nhàng tự tại đến giờ phút lâm chung, biết trước ngày giờ ra đi mà tất cả những quan gia trái chủ họ đã xả bỏ tâm quán kết của mình rồi, mình đem công đức tu hành hướng về họ hết, cho nên họ xả bỏ tâm quán kết, không đến đeo theo để đòi nợ, để báo oán, để trả thù. Còn ngược lại, nếu chúng ta không thực hành như vậy mà hằng ngày tu tạo bao nhiêu công đức phước lành, mình chỉ mong cầu hưởng cái phước hữu lậu, hưởng cái quả báo hiện tiền, Tại sao có nhiều người nói tôi tu tạo không biết bao nhiêu công đức phước lành mà tại sao tôi gặp những chuyện không vừa ý, không vừa lòng? Để dành cái phước đó, để dành cái công đức đó giống như tiền gửi tài khoản ngân hàng vậy đó quý vị. Để giờ phút lâm chung đem ra mà trả nợ quan thiên tốt trái. Người ta đến đòi mình có tiền trong tài khoản rồi mình đem ra mình trả một cái một, mình nhẹ nhàng mình ra đi. Đừng có xài nhiều quá. Xài nhiều có nghĩa là hưởng phước trong hiện tại đó. Cái nhân mình tu tạo dĩ nhiên là có cái quả mà mình hưởng liền trong hiện tại, mình không tạo thêm nữa đó quý vị. Không đủ để giờ phút lâm chung trả nợ quan gia tốt trái. Những con nợ này nó đến đòi mình không có đủ tiền công đức để trả, thì nó dành, nó giật, nó lôi, nó kéo, nó sâu, nó xé, khiến cho mình phải bức não, đau đớn vô cùng trong giờ phút lâm chung. Hãy để cái âm đức đó, chứa nhóm công đức đó âm thầm để làm gì? Để trả nợ quan gia túc trái, để nhẹ nhàng ra đi, tự tại vãng sanh, chánh niệm vãng sanh. Như là câu chuyện của Sa Di Diệu Mãn. Và một câu chuyện thứ hai của một người cư sĩ tại gia. Ông ta họ Hoàng. Vì ông ta làm nghề thợ rèn, cả đời nhọc nhằn vất vả mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bận rộn tất bật tối ngày. Ông thấy cuộc đời sao mà khổ thì nhiều, vui thì lại ít. Không biết có cái cảnh giới nào, có một nơi nào là an vui thù thắng biên viễn hay không. Ông mới đi đến gặp một vị sư chuyên tu về tịnh độ. Và vị sư này đã khuyến khích dạy ông rằng ở cảnh giới ta bà này chỗ nào cũng khổ hết. Đừng nói là ở nơi đây khổ rồi đi đến chỗ khác, nước khác là sung sướng. Mỗi một nơi có một cái khổ khác nhau hết quý vị à. Thí dụ như con nói điển hình thôi nha. Quý Phật tử chúng ta ở tại đất nước Việt Nam, quý vị nói sao ở đây mình có khi làm việc vất vả nhọc nhằn mà tiền bạc thì chẳng có được là bao nhiêu, muốn làm phước cũng chẳng được luôn. Cuộc sống của mình sao mà bẩn chật đến như thế. Mình ao ước để mình đi xuất ngoại, ra nước ngoài. Và mình cứ nghĩ rằng ra nước ngoài là có tiền trải, đô la trải dọc đường để cho mình lụm hay là cái gì. Nghĩ vậy sai rồi quý vị. Thử một lần người thân của mình trở về từ ở bên hải ngoại, trở về nơi quê hương Việt Nam, quý vị hỏi thử đời sống của họ, họ sẽ trả lời thật sự cho quý vị nghe. Qua tới bển rồi quý vị mới thấy nha. Sáng ra họ khổ, họ cực còn hơn mình nhiều lắm, nhọc nhằn hơn mình nhiều lắm quý vị ơi. Mình ở đây buổi sáng con nhìn thấy hai bên dãy đường những quán cà phê còn đặc nghẹt người ta ngồi. Có khi ngồi uống cà phê, ngồi tán dóc, ngồi nói chuyện này chuyện nọ. Nhưng ở bên nước ngoài không có trường hợp này đâu quý vị. Sáng ra ngồi trên xe hơi đó nha. Có lần con đã có duyên đi ra nước ngoài rồi mới biết tại sao nhìn thấy họ ngồi trên xe hơi mà họ súc miệng trên xe hơi, chải đầu trên xe hơi, mặc áo thay đồ trên xe hơi luôn. Tại vì không có thời gian quý vị à. Còn mình ở đây mình nhàn nhã, dù là một người nông dân, nhưng mà quý vị thấy đó, tới lúc, tới mùa thì mình mới bận rộn thôi. Còn bình thường mình nhàn nhã vô cùng. Mỗi một nơi có một cái khổ khác nhau. Nhưng con xin thưa rằng ở nơi nào đi nữa, trong cảnh giới ta bà này cũng là đau khổ. Nếu không khổ nhọc về cơm ăn áo mặc, nhà ở thuốc men, thì cũng khổ nhọc về gia đình, con cái, chồng, vợ, cha, mẹ, đủ thứ hết, phải không quý vị? Cho nên chúng ta thấy rõ rằng cõi này là cõi khổ, không có gì vui hết. Ông Hoàng thợ rèn kia cũng vậy, mới đến hỏi vị sư vậy chứ sao mà con thấy đời người quá khổ đi, có chỗ nào vui xin thầy chỉ dùm cho con, làm thế nào để hết khổ được vui. Vị sư đã bảo rằng muốn hết khổ được vui hãy phát lòng niệm Phật, cầu sanh cực lạc, về đó rồi không có khổ nữa, toàn là hưởng sự vui thôi. Không biết cực lạc là cảnh giới nào, nhưng nghe lời chỉ dạy của một bậc chân tu, cho nên ông Hoàng thợ rèn tin chắc vào lời dạy đó, một lòng chuyên tâm niệm Phật. Ngày ngày ông bận rộn, ông làm thợ rèn mà, ở trong lò lửa không, gần lò lửa nung sắt hàn sắt. Vậy mà quý vị biết mỗi lần mà ông dùng búa đập sắt đó, thì mỗi một cái búa giơ lên, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nện xuống thì ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà ông hít thở hơi thở ra vào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng bon của cái búa đập vào sắt ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe tiếng beng ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mà ông niệm Phật trong vòng chưa đầy 3 năm, quý vị à. Có một ngày hôm nọ, ông bảo với vợ và con, ông nói rằng hôm nay ông về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vợ con không có tin, ông chồng của mình ngày nào cũng bận rộn, vậy mà ông lại biết trước ngày giờ ông về Phật hay sao, không ai tin hết. Thế rồi ông hoàng thợ rèn này dẫn ra ngoài tiệm để hàng, để rèn, và ông vừa giơ cái búa lên và nói một câu: bon bon ben ben, luyện lâu thành thép, giờ đã đến rồi, ta về Tây Phương. Nói xong buông cái búa xuống rồi ngồi vãng sanh luôn, quý vị à. Bon bon ben ben, luyện lâu thành thép nha, giờ đã đến rồi, ta về Tây Phương. Người bận rộn như vậy với cuộc sống tất bật ngoài đời, lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con, mà ông niệm Phật còn biết trước ngày giờ vãng sanh và có chất tích rõ ràng như vậy. Huống chi quý Phật tử ngày nay đã phát lòng chân thật, buông bỏ hết các duyên, rũ bỏ trần duyên, để một lòng chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông, mà quý vị không vãng sanh là điều không thể có. Tin chắc như vậy, cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy cầu sanh về tịnh độ Phật quốc phương Tây của Đức Phật A-di-đà đi. Bởi vì Đức Phật A-di-đà đã phát lên 48 lời thệ nguyện sâu rộng: nếu như có chúng sanh nào trong 10 phương chí tâm tin ưa. Cái chữ tin, chữ ưa rất quan trọng nha quý vị. Phải đặt trọn vẹn niềm tin, ưa là ưa thích, là hâm mộ, nguyện sanh về đó, ưa thích mong muốn được về đó. Ngài bảo rằng nếu có chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi, chỉ cần xưng niệm danh hiệu của tôi, nhẫn đến 10 niệm mà không được sanh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác, trừ những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Nhưng con xin nêu lên một câu chuyện nữa để chứng minh người tạo tội ngũ nghịch vẫn được vãng sanh đây. Tạo tội ngũ nghịch phát lòng niệm Phật, sám hối cầu sanh Cực Lạc vẫn được vãng sanh, đó là ai? Đó chính là vua A Xà Thế, con của Tần Bà Sa La Vương đó quý vị, là vị quốc vương ở nước Ma Kiệt Đà thời Phật. Vua A Xà Thế mang trọng tội đó là giết cha hại mẹ, rồi lại cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để hãm hại Đức Phật, làm thân Phật ra máu nữa. Mà năm tội nghịch, năm tội phản nghịch ta gọi là ngũ nghịch tội đó. Sở dĩ gọi năm cái tội này là tội phản nghịch, hay vì mình những bậc tôn quý, những bậc có ơn, mình cung kính, mình báo ơn, nhưng mà ở đây mình làm những điều chống trái lại, phản nghịch lại, cho nên gọi là năm tội nghịch. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết bậc thánh nhân A-la-hớn, thứ tư là phá hòa hợp tăng, thứ năm là làm cho thân Phật ra máu, gọi là ngũ nghịch tội. Vua A Xà Thế đã mang trọng tội giết cha nè, giam mẹ mình vào trong ngục thất là hại mẹ nè, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để thả voi sai hại Phật, làm cho thân Phật ra máu nè. Vậy mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời, quãng đời còn lại, vua A Xà Thế thành tâm sám hối tội nghiệp của mình dưới sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhà vua đã trở thành một vị Phật tử thuần thành, đóng góp đắc lực vào quá trình truyền bá Phật Pháp, làm cho Phật Pháp được hưng hạnh. Và ông cũng đã hỗ trợ cho kỳ kiết tập Pháp Tạng lần thứ nhất sau Phật Niết Bàn đó quý vị à. Giờ phút lâm chung của ông đã tự tại vãng sanh ở phẩm vị rất cao, đó là thượng phẩm trung sanh đó quý vị à. người tạo tội ngỗ nghịch mà vẫn được vãng sanh. Quý vị xét lại mình đâu có đến nỗi mà tạo ngỗ nghịch tội không? Hôm nay chúng ta chí thành chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, chắc chắn vãng sanh tịnh độ Tây phương của Đức Phật A Di Đà. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy sanh về cái cõi tịnh độ này, vì đây là một cõi tịnh độ phù thắng trang nghiêm thuần vui, không có các thứ khổ, sống lâu kiếp kiếp đời đời không có sanh tử luân hồi đau khổ đâu quý vị ạ. Loại tịnh độ thứ ba là tịnh độ nhân gian. Nếu nói tịnh độ Phật quốc là giờ phút lâm chung, sau khi chúng ta qua đời, bỏ cái thế giới ta bà này, chúng ta mới được vãng sanh về đó, thì có người lại cho rằng như vậy là Phật giáo chủ trương sau khi chết còn hiện tại là không có hay sao? Xin thưa với quý Phật tử, chúng ta vẫn có thể thiết lập tịnh độ nhân gian. Tịnh độ nhân gian nghĩa là như thế nào? Cái cõi nhân gian, thế gian mà chúng ta đang sống đây vẫn gọi là tịnh độ đó quý vị. Bằng cách là sống ở trong trần mà chúng ta không mê nhiễm mùi trần, quý vị sẽ thiết lập được tịnh độ nhân gian ngay. Khi có một người ngoại đạo tên là Đô Na đến hỏi Phật như thế này: Ngài là ai? Ngài là người như thế nào? Chúng tôi phải gọi Ngài như thế nào mới đúng đây? Đức Phật ung dung từ tốn trả lời rằng: Ta cũng giống như hoa sen, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng không bị đời làm mê nhiễm, do đó ta được gọi là Phật. Phật là vậy đó quý vị. Sanh ra trong đời cũng giống như hoa sen soi xanh giữa bùn lầy mà không ô nhiễm mùi bùn. Cũng vậy, Ngài sanh ra trong đời mà không bị đời làm cho mê nhiễm, cho nên Ngài được gọi là Phật. Phật là vậy đó. Chúng ta cũng vậy. Nếu hôm nay quý vị muốn thiết lập tịnh độ nhân gian thì mong rằng quý vị đừng mê nhiễm sáu trần đi. Đối với sáu trần đó là sắc, hinh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta đừng mê, đừng nhiễm thì quý vị sẽ thiết lập được tịnh độ nhân gian ngay. Ngặt một cái, bản thân chúng ta thì mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng thì não phiền chẳng yên, tam bầm lục tạc đảo điên, cho nên ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Nếu như chúng ta biết làm chủ sáu căn của mình, không để cho nó mê nhiễm sáu trần kia, mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Mắt trông thấy sắc thì thôi đi quý vị. Nhìn thấy sắc trần, mắt vừa thấy là bắt đầu chướng rồi. Một buổi sáng ban mai thức dậy, cõi lòng của mình thanh tịnh biết dường bao, chuẩn bị sẵn cái áo tràng bỏ vào trong giỏ rồi. Hôm nay đi đến chùa Pháp Lạc tham dự khóa tu an lạc một ngày, mới vừa để cái áo tràng trong giỏ chuẩn bị rồi nha. Hôm qua là chiều qua đã đem đi ra chợ mua sẵn cái lễ phẩm cúng dường, đi đến chùa mình cũng cúng dường tam bảo để gieo duyên mua nải chuối, mà không biết đứa nào nó bẻ hết hai trái nó ăn rồi. Thấy là thấy nó nóng rồi, cái đó gọi là trúng độc đó quý vị. Mà trúng độc qua đường con mắt nha. Có khi chúng ta bị trúng độc qua đường lỗ tai nữa. Giống như có cái bà Tám đó, sáng ra bà cũng thường nghe người ta nói rằng cái tuổi già mà được đi chùa là hạnh phúc nhất của tuổi già. Đi chùa vui lắm, không biết quý Phật tử đi chùa có vui không? Vui không quý vị? Vui mà an lạc mà thanh tịnh nữa ha. Bà Tám này ở nhà sáu mươi mấy tuổi rồi, gần 70 rồi. Tối ngày tất bật lo cho con, lo cho cháu, giữ nhà, giữ cháu, giữ vịt, giữ gà. Bà Tám nghe nói đi chùa vui quá, bà Tám cũng bắt chước người ta đi ra tiệm người ta bán pháp phục Phật giáo đó. Bà Tám mua hai bộ đồ tu, bộ màu lam, bộ màu nâu để đi chùa, mua thêm cái áo tràng nữa. Bữa đó bà Tám mặc nguyên bộ đồ tu màu lam, để cái áo tràng trong giỏ, lên xe buýt ngồi để đi đến chùa tham dự khóa tu lần đầu tiên. Thì rủi thay cho bà Tám khi bà Tám ngồi trên chiếc xe đó gặp cái bà hàng xóm. Bà thấy, bà lại bà khều khều, bà nói bà Tám, bà đi đâu vậy? Trời, bà đừng nói tôi bà đi tu nha, bà đi chùa nha. Xong bữa nay bà ăn mặc kỳ vậy, bà đi chùa hả? Bà Tám ngồi niệm Phật lâm râm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó nói gì mình đừng thèm nghe. Tự bà Tám nhắc nhở mình vậy nha. Vậy mà cái bà này vẫn không buông tha, lại thiều thiều. Sao tôi hỏi bà không trả lời? Bà nói thiệt tôi nghe đi, bộ bà đi chùa hả? Trời, bà làm thinh chắc rồi phải không? Bà đi chùa, bà mà tu cái gì? Bà tu hú chứ bà tu cái gì? Nghe người ta nói cái câu này là bà Tám hết Nam Mô A Di Đà Phật nổi rồi. Bà Tám quay trở lại, quay mặt lại, bà Tám trả lời, nói tao tu hú kệ tao, mắc mớ gì mà mày nói. Lúc đó cái cô này mới bảo rằng, bởi vậy tôi nói bà tu cái gì, mới nói có một câu là bà chịu hết nổi rồi. Bà Tám đến trạm xe buýt gần đó, bà Tám xuống xe luôn, khỏi đi chùa, khỏi tu luôn. Để làm gì? Để làm ma, làm quỷ, trừ những cái bọn này. Chứ mình làm Phật không nổi với cái bọn này rồi, bị ma quỷ nó phá mình chịu không nổi. Bà Tám bỏ chùa, bỏ tu luôn. Chỉ nghe một câu nói thôi mà đã chịu không nổi rồi đó quý vị à. Trúng độc qua đường lỗ tai rồi đó, phải không? Bị trúng độc qua đường lỗ tai rồi đó. Cho nên khuyên quý Phật tử muốn thiết lập tịnh độ nhân gian nha quý vị. Ai khen chúng ta cũng không mừng, chê chúng ta cũng không có buồn. Xét lại những việc làm của mình hàng ngày có phù hợp với lời Phật dạy hay không, nó có phù hợp với đời sống đạo đức hay không. Nếu câu trả lời khẳng định là những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của ta đây phù hợp với lời Phật dạy, phù hợp với nền tảng đạo đức mà Đức Phật chỉ dạy, thì dù cho ai có chỉ trích, chê bai, nhạo báng, chúng ta cũng không buồn. Bởi vì Đức Phật đã từng bảo rằng, người ít nói thì bị chê không biết, kẻ đa ngôn lại nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay mà. Cao thì người ta chê là ngỗng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trụt, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lồi ra. Sao người ta cũng nói được hết. Nếu chúng ta không làm chủ chính mình mà để cho nó trúng độc qua đường con mắt, qua đường lỗ tai, qua đường mũi, qua đường miệng nữa nha. Có người bị trúng độc qua đường lỗ mũi nữa. Đi đến đạo tràng tu vậy chứ cũng phải lựa cái bà nào sạch sạch, sạch sẽ nha, có sức dầu thơm, ngồi gần nó đỡ hơn. Gặp ai ăn mặc lèn xèn mà cái áo tràng mấy tháng chưa giặt là thôi, sắp tôi ngồi đó là tôi không chịu rồi, tôi bỏ đạo tràng, tôi không thèm tu. Con nói đây là sự thật đó. Chúng ta bị trúng độc qua đường lỗ mũi nữa đó quý vị. Có một lần đó bà cụ, bà đi đến chùa Hưng Hiền. Chùa Hưng Hiền tụi con mỗi lần, mỗi tháng thì hai lần, 14 và 29 họ bác quan trai. Và đạo tràng bình thường đó là gần 1.000 vị. Mà nếu như là những ngày lễ lớn, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10 đây, là mười mấy ngàn người. Mà lúc trước con cũng làm cái bảng cho quý Phật tử đeo vậy nè. Bây giờ số lượng đông quá làm không nổi nữa rồi. Chứ lúc trước làm cái bảng đeo, ai đến trước thì lấy cái số báo danh trước. Thì con để 001, 002, 003 vậy đó. Đạo tràng, bác quan trai, chùa Hương Thiền, rồi cái số báo danh. Phật tử đeo bảng vào thì cô này cổ lấy nhầm cái số 002. 5 giờ sáng là cổ đi là tới chùa rồi, để cô lấy cái số ngồi trên. Đeo cái bảng số báo danh xong, cổ lên cổ ngồi trên. Lúc mà chuẩn bị truyền giới bác quan trai, cổ mới lên cổ mới nói, cô Lan ơi, cô Lan làm ơn đổi chỗ giùm cho tôi đi. Con mới nhìn lại, con mới nói, cô ơi, cô ngồi cái số này là cô ngồi phía trên, sao mà cô lại đổi? Cái cổ mới nói, tại cô không biết đâu, bữa nay tôi xui lắm, tôi ngồi gần cái bà gì mấy tháng mà không tắm hay mà cái gì đó, mà nó hôi hết sức là hôi. Cái mùi bả hôi còn hơn là chuột chết nữa. Con nói thôi thôi, vậy thì con đổi chỗ cho cô nha. Đổi phía trên thì khó, nhưng mà đổi ngồi phía dưới cô chịu không? Cô nói chịu luôn. Con mới đổi cách năm hàng cho cổ. Đổi xong rồi, chưa đầy 10 phút sau, cổ mới lại, cô nói, cô Lan ơi, cô đổi giùm tôi chỗ khác. Con hỏi sao vậy? cổ mới nói tôi ngồi kế cái cô đó, bữa nay cổ đi chùa cổ thọ bát quan trai mà cổ xức cái mùi dầu gì tôi chịu không nổi, dầu thơm cũng chịu không nổi mà mùi hôi cũng chịu không nổi. Con mới nói cô ơi, cô quan hỷ giờ này đã đến giờ truyền giới, cô ngồi yên tại chỗ để cho thanh tịnh cho huynh đệ lãnh họ giới pháp xong rồi con giải quyết cho cô. Cổ mới trả lời, cổ mới nói nếu cô không đổi bây giờ là tôi đi về, tôi bỏ cũng không thèm tu luôn. Nói xong cái cổ ngoe ngoảy cô ra, cô lấy cái giỏ sách cổ đi về luôn. Quý vị, trúng độc không? Trúng độc rồi đó, mà nó qua đường lỗ mũi nha quý vị, có khi là qua đường miệng nữa. Chúng ta đi chùa mục đích là quý vị tiếp nhận được hai món ăn tinh thần, vì hai món ăn này là một hai món ăn gọi là dưỡng chất tâm linh, đó là thiền duyệt thực và pháp thị thực. Thời gian mà quý vị ngồi nghe Phật pháp ở đây, quý vị sẽ tiếp nhận được món ăn tinh thần thứ nhất, đó gọi là pháp thị thực. Nghe Phật pháp mình có một sự quan hỷ an lạc, cái đó gọi là pháp hỷ pháp lạc đó, để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình, đó là món ăn tinh thần thứ nhất. Món ăn tinh thần thứ hai, giống như hồi nãy con đến đây con đã nghe quý Phật tử đang tụng kinh Vô Lượng Thọ đó, đó là quý vị đang tiếp nhận món ăn tinh thần thứ hai đó. Khi tâm của mình ngồi tụng kinh niệm Phật, an trú trong một cái cảnh giới thanh tịnh đó, chúng ta sẽ có được một niềm vui trong thiền định, ta gọi là thiền duyệt. Vì đây là một món ăn rất là bổ dưỡng để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, nuôi dưỡng tinh thần. Cho nên quý Phật tử đừng chú trọng đồ ăn, món ăn quá nha. Cái miệng này nó hay lắm. Mình thường nói rằng món ăn là món tồi tàn chứ gì, nhưng mất ăn một miếng này lộn gan lên đầu nữa. Khi mà vào trong đạo tràng, quý vị lưu ý nha, một mâm cơm dọn lên là bốn vị, ở đây phải vậy không? Bốn vị không? Có khi bàn tròn là 10 vị xoay quanh cái bàn tròn, nhưng thường thường là bốn vị một mâm. Thì chúng ta đừng bao giờ ăn mít chúng nha quý vị. Ở trong chùa, ở trong đạo Phật chúng ta có cái từ gọi là ăn mít chúng, tức là chúng ta ăn mà không có nghĩ tới ai hết. Một cái dĩa dưa hấu hay cắt lên bốn miếng, một mình ăn hết ba miếng, còn miếng ai ăn? Cái đó ăn mít chúng đó quý vị à. Hoặc là cái đồ kho nó khoái khẩu mình, nó vừa miệng mình, mà trong cái đồ kho đó người ta để bốn miếng tàu hủ đi, là bốn người, nội mình dứt hết hai miếng, còn hai miếng kia ai dám ăn? Người ta cũng phải nhường người khác nữa. Cho nên chúng ta ăn phải nhìn. Có nhiều người nói sao con thích đi chùa này, hỏi sao vậy, nói tại vì đồ ăn chùa đó mấy cô làm ngon lắm. Con không thích đi chùa kia, hỏi sao vậy, nói làm đồ ăn gì mà ngọt như là chè vậy đó. Như vậy là chúng ta cũng bị trúng độc qua đường miệng nữa. Cho nên đừng để trúng độc qua đường miệng. Nếu quý vị muốn thiết lập tịnh độ nhân gian thì khi sáu căn của mình đây hàng ngày đã tiếp xúc với sáu trần, đừng để nó mê, nó nhiễm, nó đắm, nó chạy theo đó, mà chúng ta phải làm chủ lấy nó, phải có sự phòng hộ. Mắt trông thấy sắc thì thôi đi quý vị, dù sắc nào đẹp hay là xấu đi nữa cũng là do tứ đại hòa hợp nên mà thôi, nó là giả duyên chứ không có gì là thật cả. Quý vị nhìn thấy một chậu hoa thì quý vị cũng liên tưởng đến cái lý duyên sinh vô ngã không có thật. Sở dĩ chậu hoa nằm trên bàn đây nó được kết hợp bởi những cánh hoa, nhưng mà hoa nở rồi ra phải rụng tàn. Đời người cũng giống như là một kiếp hoa vậy đó quý vị ơi, sớm nở chiều tàn. Có những người như là những đóa hoa đang nở rộ, đó là lứa tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng. Nhưng có những người trong đạo tràng chúng ta đây cũng giống như đó, qua về chiều nó úa rồi, và có những khi nó sắp tàn sắp rụng, và một khi qua tàn rụng xuống rồi thì nó trở về với đất nước gió lửa mà thôi. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, do nhân duyên tan rã và trở về với bản thể của nó. Chúng ta hãy nhận ra cái lý duyên sinh vô ngã đó, cho nên không có cái gì thật đâu. Đừng mê, đừng nhiễm, đừng chấp trước vào đó. Còn âm thanh bên ngoài cũng vậy. Những làn sóng âm thanh này khi nó tiếp xúc qua nhĩ căn của chúng ta, chúng ta khởi lên phân biệt đó là âm thanh ngọt ngào hay là cái âm thanh đó sổ sàng. Từ cái chỗ phân biệt đó mà khởi lên cái tâm vui buồn phiền não từ ấy mà phát sinh ra. Khi nghe bất kỳ một lời nói của ai, khi thấy bất kỳ một việc gì ở trước mặt, chúng ta hãy chú tâm tỉnh giác, giữ chánh niệm đi, đừng để nó chạy theo sáu trần. Từ chỗ đó mà các tên giặc nó sẽ len lỏi vào sáu cửa, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Nó theo sáu cửa này vào, nó cướp hết thánh tài, công đức vô lậu. Nếu chúng ta muốn thiết lập tịnh độ nhân gian, quý vị đừng có trốn tránh khỏi đời này. Hằng ngày mình vẫn tiếp cận với cuộc sống xã hội nha, nhưng mà đừng để cho mình mê nhiễm sáu trần, thì quý vị sẽ thiết lập được tịnh độ nhân gian ngay tức khắc đó. Có nhiều người nói một câu, tại sao ở nhà của con giống như cảnh giới địa ngục vậy đó, con bước vào nhà giống như bước vào cảnh giới địa ngục, ngày nào cũng sống trong địa ngục, không lúc nào an ổn. Địa ngục hay thiên đường cũng bởi do ta mà thôi quý vị ạ. Ngày xưa có hai vợ chồng nọ, hai vợ chồng đi trên đường mà không biết lời qua tiếng lại sao, cãi giả nhau ở trên đường đó, gặp hòa thượng Tiên Nhai. Ông chồng ông mới nói một câu, ông mới nói: bà mà trả lời một tiếng nữa là tôi đánh bà liền đó. Bà vợ bà trả lời, bà nói: ông giỏi ông đánh tôi đi. Ông chồng ông mới nói: bây giờ tôi không thèm đánh bà nữa mà tôi giết bà luôn nữa. Lúc đó hòa thượng Tiên Nhai mới nói: bớ làng sớm ơi, bớ làng sớm ơi, đến đây có kẻ giết mười. Hòa thượng đang đi trên đường mà hòa thượng hô lên như vậy, nhà ở trong nhà người ta chạy ra và hỏi ai giết người, ai giết người. Thì hòa thượng mới chỉ: đây nè, hai ông bà này nè, định giết nhau đó. Rồi cái ông kia ông mới tức quá, ông mới nói: giả sử như tôi có giết vợ tôi đi nữa, mắc mớ vậy ông mà ông la lên như vậy, tôi giết vợ tôi thì tôi ở tù, không mắc mớ gì ông hết. Hòa thượng Tiên Nhai mới trả lời rằng: sao không mắc mớ đến tôi, có mắc mớ đến tôi đó nha. Nếu mà ông giết vợ ông thì vợ ông chết, vợ ông chết thì phải làm đám tang, mà làm đám tang thì phải thỉnh thầy chùa phụng kinh, có mắc mớ không? Có không quý vị? Có phải không? Cho nên Hòa thượng mới hô lên, mới nói: bơ làng sớm ơi, có kẻ giết người nè. Ông ta nghe nói vừa tức cười mà vừa thấy cũng ngộ ngộ. Xong ông hòa thượng này ông cũng trả lời một câu mình nghe cũng ngộ ngộ. Hai ông bà mới nói: thầy ơi, tụi con cũng muốn sống hạnh phúc bên nhau lắm mà không biết làm sao. Vợ chồng của tụi con á, nói ra lời nào là cũng cự cãi, không có ngày nào yên ổn trong nhà hết. Ông nói là con nghe con trước, mà bà này bà nói là con nghe con trước, tại sao mà kỳ cục vậy đó. Cho nên ngày nào chúng con cũng sống trong cảnh giới địa ngục trần gian hết, làm thế nào để thoát khỏi cảnh giới địa ngục trần gian? Lúc ấy hòa thượng Tiên Nhai mới khai thị bằng lời pháp đây. Ngài bảo rằng băng tuyết tuy có dày cách mấy, mặt trời vươn lên, ánh nắng mặt trời vừa vươn lên thì băng tuyết sẽ tan ra hết. Cơm canh có nguội lạnh bao nhiêu, hâm lại nó cũng nóng, phải không quý vị? Tình nghĩa vợ chồng cũng y hệt như thế. Nếu như từ trước đến nay bị nguội, bị lạnh, bị đóng băng rồi, vẫn có thể hâm nóng lại được mà. Băng tuyết mặt dù có dày cỡ nào, mặt trời lên cũng tan ra. Cơm canh nguội lạnh cỡ nào, hâm lên cũng sẽ nóng lại. Cũng vậy đó, tình nghĩa vợ chồng do mình hâm nóng lại. Đời này kiếp này có duyên làm vợ làm chồng, nhưng mà chưa chắc đời sau mình còn gặp lại nhau. Vậy thì mỗi người hãy làm tròn bổn phận của chính mình, vai trò của mình. Mình hủ cái vai làm chồng thì phải làm đúng vai trò làm chồng đối với vợ. Mình đóng cái vai là người vợ thì bây giờ mình phải hủ đúng vai làm tròn bổn phận của người vợ đối với chồng. Và hòa thượng bảo rằng tất cả chúng ta hiện hữu ở giữa cõi đời này như là những người diễn viên đang đứng trên sân khấu kịch trường vậy đó, mỗi người đều đóng một vai. Và xin hỏi lại quý Phật tử xét lại coi, hiện tại bây giờ mình đang đóng vai nào vậy? nếu quý vị đóng vai làm cha, làm mẹ thì phải làm tròn vai trò của người cha, người mẹ, giáo dục con cái để cho con cái của mình hiểu được đạo đức, xây dựng được một đời sống đạo đức, lấy đây làm nền tảng để hướng dẫn cuộc đời. Nếu không thì chúng ta không làm tròn vai trò của người cha, người mẹ. Không phải chỉ cho con ăn mặc đầy đủ là đủ rồi, không phải vậy đâu quý vị. Còn phải giáo dục, hướng dẫn tinh thần cho con cái nữa. Rồi nếu như bây giờ chúng ta xét lại mình vai trò của người con đối với cha mẹ, thì hãy đóng chọn vai trò của người con. Nếu chúng ta đóng vai trò của người vợ đối với chồng thì cũng phải làm tròn vai trò người vợ đối với chồng. Và tất cả chúng ta hãy thủ chọn cái vai trò của mình, đóng nhập vai đi. Và cũng biết rõ rằng một khi chiếc màn nhung sân khấu cuộc đời khép chặt lại thì tất cả chúng ta, những người diễn viên này, đều trở về với thân phận thật của chính mình. Đó chính là anh Trần Văn Trụi đó quý vị. Trần Trụi một mình ra đi, còn sống, còn đi đến đây, còn nói năng đây, thì còn cha, còn mẹ, còn con, còn cháu, còn vợ, còn chồng. Nhắm mắt rồi mình sẽ ra đi một mình, không có ai đi chung đường với mình đâu quý vị. Chỉ có những hành nghiệp thiện ác nó sẽ là người bạn trung thành đi theo chúng ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ đó. Cho nên quý Phật tử hãy đóng trọn vai trò của chính mình với người diễn viên trên sân khấu của kịch trường, và biết rõ rằng mình là diễn viên thôi nha. Đóng trọn vai trò thôi, rồi trở về với con người thật của chính mình, Trần Văn Trụi thôi. Cha mẹ ân thâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi quý vị ơi. Quý vị nghe cái bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công, triều đại của vua Lương Võ Đế. Hòa Thượng viết lên cái bài ca Tỉnh Thế, trong đó Hòa Thượng nói như thế này. Hòa Thượng bảo rằng đời người của chúng ta ví thể như là kiếp của con ong vậy đó. Trong qua hút nhụy về nằm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Nam lai bắc vạn tẩu tây đông, kháng đất phù sinh tổng hiện không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yểu yểu tại kỳ trung. Chạy nam đến bắc, ngược xuôi nam bắc chạy tây đông. Thấy rõ cuộc đời vốn thật không, trời cũng không mà đất cũng không. Đời người mang mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử mà thôi nha. Rồi đến tiếp đến cái khổ thứ hai, khổ thơ thứ hai, Hòa Thượng viết như thế này. Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không, đông lìa tây lặng có chi công. Mình nói mặt trời, mặt trăng, Hòa Thượng bảo rằng mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không. Bởi vì mặt trời thì mọc ở đằng đông, lặng ở đằng tây, mà đông lìa tây lặng có chi gọi là công, phải không? Rồi ruộng cũng không, mà nhà cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Vợ cũng không, mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Tiền cũng không, mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Trong kinh Phật dạy không là sắc, Bát Nhã Tâm Kinh sắc tức không. Sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác, đời người như thể kiếp con ong. Trăm qua khúc nhụy về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Đó là bài ca Tỉnh Thế của Hòa Thượng Chí Công. Xét lại như vậy rồi thì nhân gian này, cõi trần này có gì mà mê mà nhiễm đâu. Nếu chúng ta thấy rõ là không, đừng mê, đừng nhiễm, đừng chấp trước, đừng dính mắt vào đó, thì tịnh độ ở đâu? Tịnh độ nhân gian xuất hiện liền đó quý vị à. Loại tịnh độ thứ tư không tìm đâu xa, đó chính là tịnh độ tự tâm. Nếu quý vị muốn có tịnh độ nhân gian thì mỗi người hãy thiết lập tịnh độ ở trong lòng mình trước đi quý vị. Trong khi trong lòng của chúng ta bị quấy động, bị vẩn đục, bị nhiễm ô bởi tham nè, sân nè, ích kỷ nè, tật đố nè, ghét ganh nè, nhão mạn nè, hận thù đủ thứ hết, thì làm sao có được tịnh độ mà lúc đó chúng ta đang rơi vào trong uế độ đó. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta để lòng tham ngự trị tác động chi phối hoành hành mình, thì chúng ta đưa mình vào trong cảnh giới của một loài quỷ đói đó quý vị. Có khi chúng ta để cho lòng sân hận nó ngự trị, nó chỉ đạo cho mình làm những việc xấu ác để trả thù, để báo oán, thì chúng ta đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó. Cho nên trong kinh Duy Ma nói rằng: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có được cõi nước thanh tịnh, trước chúng ta phải tịnh tâm ý của mình đi. Khi tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì cõi nước thanh tịnh sẽ có thôi. Hôm nay quý Phật tử thiết lập cái tịnh độ tự tâm bằng cách nào đây? Tâm của chúng ta vốn thanh, vốn tịnh, vốn trong, vốn sáng đó, nhưng từ trước đến nay nhiều đời nhiều kiếp nó bị cảnh duyên ở bên ngoài tác động, nó bị vô minh phiền não quấy động, cũng như mây ánh nguyệt như là bụi ố gương. Bầu trời vốn trong vốn sáng, nhưng mà bởi mây đen nhiều lớp che chắn, chúng ta không thấy được ánh sáng của bầu trời. Cũng giống như tấm gương vốn sáng vốn trong, nhưng do bụi bặm nhiều lớp bám vào, ta không thấy rõ được ánh sáng của tấm gương. Hôm nay chúng ta dùng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó là phương cách để lau bụi trên gương nha, chứ không phải là lau gương nha quý vị. Lau bụi chứ không phải lau gương, nhớ điều này. Vì gương lòng đó xưa nay ta sẵn có, nhưng bởi mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi sáng vằn vặt hay là sáng mơ màng cũng bởi do ta đó. Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư trong khúc ca chứng đạo đã nêu lên điều ấy. Chúng ta vốn sẵn có một bản tâm thanh tịnh trong sáng như là gương vậy đó, giống như là mặt trời vậy đó, nhưng mà bởi mây che khuất cả bầu trời, mà không phải mây một lớp mây mà nhiều lớp dày đặc, mây đen dày đặc che chắn. Bây giờ chúng ta phải dùng sức gió để làm gì? Để phá tan những lớp mây đen dày đặc kia, để bầu trời trong sáng hiện ra. Cũng như gương lòng của chúng ta vốn sáng, nhưng mà bụi bặm phiền não quá nhiều bám vào, bây giờ mình lau bụi bám trên tấm gương đó. Nam Mô A Di Đà Phật là phương cách để lau bụi bám vào gương đó quý vị ạ. Lau hoài. Cho nên ai hỏi mình học theo hạnh nào, quý vị cứ mạnh dạn trả lời: tôi học theo hạnh của Châu Lợi Bằng Đạt. Có Bằng Đạt không? Có không quý vị? Dốt không biết một chữ mà chỉ hai chữ thôi, quét bụi thôi mà chứng A-la-hán quả đó. Hằng ngày chúng ta chỉ cần quét những bướu bụi bặm rác rến phiền não trong tâm của mình, để cho tâm của mình được trở về với bản thể trong sạch của nó. Đó là tu đó quý vị. Quét những bụi bặm rác rến đi, rác ở nhà mình cả đống luôn mà không lo quét, không lo hốt, không lo lau bụi bặm, mà đi trèo lên nóc nhà người ta, bơi móc coi nóc nhà người ta có rết, có rác rến, có lá cây, có rêu phong, cỏ cũ ở trên đó hay không. Trong khi đó ở trước sân nhà mình một đống rác quá lớn mà không lo dọn dẹp, không lo quét, không lo hốt. Làm cái việc của Châu Lợi Bằng Đặt làm đi quý vị, quét bụi trong tâm của mình. Từng giờ, từng phút, từng giây quý vị lấy câu Phật hiệu làm đề mục, gọi là duy trì chánh niệm, để chúng ta hóa giải, chuyển hóa những tà niệm, tạp niệm, tưởng niệm, tình niệm kia. Nếu một phút một giây lơi lỏng thì tà niệm, tạp niệm, tình niệm kia dễ dàng dấy khởi và xúi dục chúng ta tạo tác những hành nghiệp bất thiện. Cho nên phương pháp quét bụi trong tâm đó chính là phương pháp niệm Phật, giữ chánh niệm trong từng giờ, từng phút, từng giây, thiết lập tịnh độ tự tâm là thế đó. Nếu như hiện tại quý vị tâm của mình quá động, cảnh duyên ở bên ngoài nó làm cho mình tác động, nhưng như là các bậc tiền bối đã nói rằng: từ xưa tâm cảnh duyên nhau, cảnh mà dao động thì tâm an mấy người. Hả quý vị? Muốn tâm giảm bớt chuyên đời cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm. Từ xưa tâm cảnh tương quan với nhau mà, cảnh mà dao động thử hỏi tâm an được mấy người. Ở trong một hoàn cảnh đạo tràng yên tĩnh như thế này nè, vậy mà tâm ý của mình nó giống như con khỉ vậy đó. Nó lăng xăng, nó chụp cái này, nó bắt cái kia, vừa buông cái này là nó nắm lấy cái khác à. Nó nhảy còn hơn là con ngựa nữa. Con ngựa mà xúc chuồng đó quý vị, nó chạy nó nhảy lung tung. Mà ngựa của mình còn hơn là ngựa chính nữa nghe. Nó chính dữ lắm đó, nó đâu có chịu ngồi yên đâu. Bây giờ mình lấy một câu A-di-đà Phật làm sợi dây để buộc con khỉ ý thức này lại. Buộc cái tâm, tâm giống như con ngựa, ý tâm ý của chúng ta giống như con khỉ, con ngựa. Buộc tâm ý này lại đi. Để làm chi? Để cho nó yên tĩnh. Khi nó yên tĩnh rồi thì chúng ta sẽ có được tịnh độ ngay tức khắc. Tâm của mình đang buồn phiền, bất kỳ một ai nha, quý vị nắm lấy cái chàng chuỗi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vãng sanh tịnh độ liền. Vãng sanh có nghĩa là sanh qua cõi nước thanh tịnh liền nha. Mình ở một cái cảnh giới cực kỳ phiền não buồn bực vì những việc làm trái ý không vừa lòng của ai đó, vãng sanh liền. Nắm lấy chuỗi chàng trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Vậy mà mình không biết điều này. Tay thì nắm lấy chuỗi chàng, miệng thì A-di-đà Phật, nhưng tâm của chúng ta không có A-di-đà Phật. Do vậy mà chúng ta gọi lộn số hoài, phải không quý vị? Hằng ngày quý vị muốn gọi điện, nhắn tin, gửi tin nhắn cho Đức Phật A-di-đà thì quý vị phải bấm đúng tần số đó. Mà con giới thiệu cho quý vị 6 con số để chúng ta gửi tin nhắn, gửi cái thông tin đến với Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương đây. Đó chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm phải có Nam Mô A Di Đà Phật trong đó. Mà nếu quý vị muốn gửi đường dây nóng, đường dây nóng thì có 4 số thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi liên tục đường dây nóng này, Đức Phật sẽ tiếp nhận được thông tin của chúng ta. Và khi công viên quả mãn, thời tiết nhân duyên đầy đủ, Đức Phật A Di Đà sẽ hiện thân đến tiếp dẫn, đưa chúng ta về cực lạc. Bởi vì mình đã nhắn tin gửi thông tin rồi, Đức Phật biết được cái tin nhắn của mình, tiếp nhận được cái làn sóng tâm thức của mình như thế nào rồi, Ngài đến tiếp dẫn chúng ta thôi. Nhưng đừng bao giờ bấm lộn số Nam Mô A Di Đà Phật mà không Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô A Di Đà Lạt. Có không? Có đó. Mà không có niệm A Nam Mô A Di Đà Phật, không có A Di Đà Phật mà nghĩ đến con, miệng thì A Di Đà Phật mà tâm hướng về con, hướng về cháu, hướng về nhà, hướng về ruộng, hướng về giường, đó gọi là bấm lộn số rồi. Sao Đức Phật A Di Đà nắm được thông tin, bắt được thông tin của chúng ta đây? Quý vị cứ nghĩ đến cái việc gọi điện thoại thôi, phải gọi đúng tần số thì bên kia mới tiếp nhận được thông tin của mình. Cũng vậy đó, cái tần số của chúng ta phải tương ưng, cái tâm của mình phải tương ưng với Đức Phật A Di Đà thì mới vãng sanh được quý vị ơi. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiểu rõ được 4 loại tịnh độ rồi: tịnh độ thiên quốc, tịnh độ Phật quốc, tịnh độ nhân gian và tịnh độ tự tâm. Và quý Phật tử cố gắng hàng ngày thiết lập tịnh độ tự tâm, tức là giữ tâm thanh tịnh. Để có được tịnh độ nhân gian, có nghĩa là xây dựng được một đời sống an vui hạnh phúc giữa thế gian này, gọi là tịnh độ nhân gian. Và khi thân hoại mạng chung, chắc chắn chúng ta sẽ sanh tịnh độ Phật quốc phương Tây của Đức Phật A-di-đà, còn không cầu sanh tịnh độ thiên quốc kia đâu, bởi vì vẫn còn sinh tử luân hồi đau khổ. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử nhận định rõ ràng tịnh độ ở nơi đâu để thiết lập cho mình một cõi tịnh độ tự tâm và xây dựng đạo tràng tịnh độ ở tại nhân gian. Sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng sanh ta đều được vãng sanh tịnh độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Và con xin kính tặng quý vị 8 câu thơ như sau: Tây phương tịnh độ ở đâu xa, Mười muôn ức cõi chỉ tâm ta, một niệm xây vào trong tự tánh, chân như bình đẳng thấy Di Đà. Bốn loại tịnh độ vừa kể qua, mong sao hiện hữu liễu tri mà, thiết lập đạo tràng trong cuộc sống, dựng xây tịnh độ ở ta bà. A Di Đà Phật.